chung dòng mẫu Phật Đà. Ta đến với người vì người trong ta từ kiếp kiếp trầm kha luôn luôn có ý ta bà.
tôi vàng, em cài lên bông hoa trắng. Màu hoa trinh nguyên, màu mẹ qua đời. Tôi không khóc đâu em, khi áo tôi em cài hoa trắng. Người trong hoa em ơi, tôi thấy mẹ tôi cười. Áo tôi vàng, em cài lên bông hoa trắng. Giữa mùa trăng hiếu hạnh nhớ về vườn. Tôi không khóc đâu em, khi áo tôi em cài hoa trắng. Tháng bảy mùa trăng, mùa mẹ lên ngôi. Nhớ những ngày mưa trắng và những ngày nắng quái. Yêu màu trắng đơn sơ, mẹ chăm chút hôn trầm. Trong vườn mẹ đã nở đầy hoa trắng. Hương lâng lâng, hương vương ngập hồn tôi. Áo tôi vàng, em cài lên bông hoa trắng. Màu hoa trắng thơm, màu mẹ đẹp hồn. Tôi không khóc đâu em, khi áo tôi em cài hoa trắng. Vì trong hoa em ơi, tôi thấy mẹ ngàn nơi. Tôi không khóc đâu em, khi áo tôi em cài hoa trắng. Vì trong hoa em ơi, tôi thấy mẹ ngàn nơi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. được phá khỏi biến vọng từ kỷ từ tâm cha ni đồ theo thánh tình đồ hôm nay chỉ theo chiến sĩ thần long anh hồng việt sĩ thần long nhân dân đàn bóng hoa ngọt ngọt từ thúc cha ni đồ theo thánh tình đồ hồng miệng âm tiêu dương tại hạ hiến hạ thân ca giới chung thân tình về vô thân tề thân vân đạo ma ya văn ca
phút này, cha mẹ hiện tại và cha mẹ nhiều đời đang có mặt trong trái tim của một chúng tôi.
Mẹ tôi yêu giữa mùa trắng hiếu hạnh nhớ về muôn tôi không khóc khi áo cài hoa trắng vì mùa trắng mùa mẹ bước lên ngôi áo tôi vàng em cài lên hoa trắng màu trắng thơm màu tuyệt vời tôi không khóc khi áo cài hoa vì trong hoa tôi thấy mẹ ngàn nơi áo tôi vàng em cài lên hoa trắng đó trời đất trong giữa những ngày mưa trăng và nắng quay giữa biển côn đời mẹ hoa văn bông đời của mẹ đã hóa thành hoa trắng hoa thơm tươi hoa thanh bạch mẹ ơi tình của mẹ là tình bóng hoa trắng tình thiêng liêng lòng lòng giữa đất trời.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm Thân Mão, Phật lịch 2555, chúng ta bảo bài mà thoại mùa hiếu hạnh theo truyền thống công đức Phật giáo. Thưa đại chúng, mùa hiếu hạnh và theo truyền thống công đức Phật giáo nó chứa bốn nội dung. Nội dung thứ nhất là ngày tưởng thưởng của chúng ta. Ngày rằm tháng bảy là ngày tưởng thưởng của chúng ta sau 3 tháng an cư biệt thả tịnh tu trau dồi giới định tuệ về. Và ngày rằm tháng bảy là ngày chúng ta tập hợp lại để làm lễ tưởng thứ. Tưởng thứ nghĩa là gì? Tưởng là tưởng mình, tưởng là buông ra, tưởng là buông lời nói tiếp thực ra, mong những người khác, những người bạn đồng tu đồng học chi tiêu những lỗi lầm của mình cho mình, cho nên gọi là tự tu. Và cái gì mà được cầu thật để chi tiêu lỗi lầm đó, vì nó phải có năm chất liệu. Chất liệu thứ nhất là vì nó không có thiết ái. Chất liệu thứ hai là vì nó không có sức thật. Chất liệu thứ ba là vì đó không có si mê mù quáng. Chất liệu thứ tư là vì đó không có sợ hãi, không sợ bị trả thù khi thực chi tiêu những lỗi lầm của người. Và thứ năm là vì đó phải biết đồng lớp đồng thời để chi tiêu những lỗi lầm cho những người cầu thật. Như vậy là đồng thời lễ thường thế của chúng ta là cái lễ mà các tỳ kheo cầu thành chẳng phát chỉ việc những sai lầm của mình cho mình. Qua cái thấy, qua cái nghe và qua sự nghi ngờ, đó là cái nội dung thứ nhất trong truyền thống mùa lộ hành của nền tâm linh Phật giáo. Bởi vì mình muốn mình tốt hơn, đẹp hơn, dễ thương hơn và khác quá hơn, cho nên mình mong người khác chỉ điểm những lầm lỗi của mình cho mình. Bản thân mình chỉ có thể tiến bộ khi nào mình biết cầu xin người khác chỉ điểm những lầm lỗi của mình cho mình. Và trong gia đình mình chỉ có đẹp hơn khi mình thành viên trong gia đình mong những người đàng hoàng và trong gia đình chỉ điểm những lầm lỗi của mình cho mình. Và trong xã hội chỉ có thể tốt hơn, đẹp hơn khi nào những tổ chức trong xã hội, những người có quyền lực ở trong xã hội cũng mong rằng người dân chỉ việc những lầm lỗi của mình cho mình. Và người dân cũng chỉ có thể tiến bộ và văn minh khi nào người dân biết cầu thỉnh những nhà có chức trách, những người có chức trách chỉ việc những lầm lỗi của mình cho mình. Như vậy pháp tự tử là pháp thuộc về chúng tăng trong truyền thống thế và từ thế về ở trong Phật giáo. Những truyền thống đó nếu ta có thể áp dụng và vận dụng vào trong đời sống thực tế của bản thân chúng ta, của gia đình chúng ta và của xã hội chúng ta, thì nhất định bản thân chúng ta sẽ có nhiều tiến bộ, gia đình chúng ta sẽ có nhiều tiến bộ và xã hội chúng ta sẽ có nhiều tiến bộ. Và con người thật sự văn minh, con người thật sự tiến bộ khi nào tự ý thức những lầm lỗi của mình và sợ mình không ý thức hết về những lầm lỗi của mình mà mong người khác chỉ điểm những lầm lỗi của mình cho mình. Đó là nền văn minh rất là nhân bản, nó hàm chứa được cái truyền thống tâm linh giác ngộ ở trong Phật giáo. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai, ngày rằm tháng 7 là ngày Phật hoan hỷ. Tức Phật vui lắm khi mà thấy rằng các thầy tỳ kheo đã thực hành pháp tự tử và một người được thăng hoa đời sống của mình ở trong giới định và tuệ. Tức Phật vui là bởi vì ở đâu mà các tỳ kheo nỗ lực thăng hoa đời sống của mình trong giới định và tuệ, định và tuệ và tâm thức hòa hợp thanh tịnh, thì ở đó thế gian con người chúng sinh có nơi nương tựa để tu học. Và tăng tạm pháp từ từ đúng như vậy thì có thể là cái mặt ruộng tốt nhất để cho chư thiên loài người gieo trồng phước đức mà tăng lên cái đời sống tâm linh đạt cái chỗ cao quý. Vì vậy mà chư Phật hoan hỷ. Cho nên ngày rằm tháng 7 là ngày chư Phật rất hoan hỷ. Nội dung thứ ba, ngày rằm tháng 7 là đánh dấu sự kiện mà ngài Mục Kiền Liên đã thể hiện lòng hiếu đạo của mình đối với này. Đọc kinh, đọc văn học Phật giáo, ta thấy rằng ngài Mục Kiền Liên là một vị tu tập đạt được thần thông rất lớn. Và sau khi đạt được thần thông rất lớn rồi, ngài Mục Kiền Liên nhớ mẹ mình, dùng đào nhạc để nhìn khắp cả lục đạo chúng sinh. Và cuối cùng ngài Mục Kiền Liên đã phát hiện và mẹ mình đang ở trong thế giới của ngạ quỷ, chịu được khổ báo đói nghèo. Ngài Mục Kiền Liên xúc động thương mẹ, liền đưa bà cơm dâng mẹ. Nhưng khi cơm vừa đến tay mẹ thì tay trái bà che lại và tay phải cốc cơm để ăn, nhưng mà cơm đưa vào miệng thì hóa thành than. Ngài Mục Kiền Liên thấy cảnh tượng như vậy, ngài rất đau khổ. Ngài đem sự việc đó về bạch với Đức Phật và Đức Phật đã dạy về nhân quả nghiệp báo của bà mẹ tôn giả Mục Kiền Liên và dạy phương pháp cứu độ cho tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ bằng cách là ngày rằm tháng 7 ngày tam tự tứ, tôi nhà nên đi cầu thần các vị tỳ kheo tăng có đời sống thân bệnh phạm hạnh, sau đó thả ăn cư về tại nhà mình thiết lễ trai tăng cúng dường. Nhờ năng lực chủ huyền của chúng ta như thế mà mẹ của tôi nhà được siêu thoát, và những người xung quanh cũng được ảnh hưởng theo và cũng được đình chỉ cái khổ tạm thời như mẹ một kiền linh thoát khổ. Và ngài một kiền linh đi theo lời Phật dạy, cho nên ngài làm tháng bái sắm đầy đủ tự sự cúng dường và thiện tai thiện lễ trai tăng cúng dường và chư tăng phải chú nguyện để cho mẹ một kiền linh thoát ly được cái khổ báo của ngạ quỷ mà sát được vào quả trời thượng vô lượng vô bán. Và đồng thời những chúng sinh đang đọa đầy khổ nào ở trong lục đạo, ở trong địa ngục ngạ quỷ chúng sinh, cũng nhờ cái ức đó mà những nỗi khổ đau được đình chỉ. Vì vậy mà ngài Vô Lan cũng được gọi là ngài xả tội vong nhân. Thế là chúng, qua câu chuyện cứu mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, chúng ta học được gì ở nơi đó và chúng ta ứng dụng được gì ở nơi đó cho đời sống của mỗi chúng ta. Lần đầu tiên ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ không thành công, mặc dù ngài Mục Kiền Liên đã chứng được lục thần thông nhưng cứu mẹ không thành công. Tại sao? Cái thứ nhất là ngài Mục Kiền Liên tuy là chứng được thần thông thương mẹ mình nhưng mà còn ích kỷ, đi lại vào cái tu tập của mình, vào chuyện đắc của mình, và chỉ nghĩ tới mẹ mình thôi, không nghĩ tới những người không càng ngộ như mẹ mình. Vì vậy cho nên lần đầu tiên cứu mẹ của ngài Mục Kiền Liên thất bại. Và lần thứ hai ngài Mục Kiền Liên đã được Đức Phật hướng dẫn và dạy cho phương pháp cứu độ mẹ bằng cái tâm tiêu đi cái ngã mạn, cái sở đắc của chính mình, mà phải nương nhờ uy lực của chúng ta. Và cái năng lực hòa hợp thanh tịnh của chúng ta mới là sức mạnh và khả năng truyền bản cái tâm thức thương lên của tổ chức. Và ngài Mục Kiền Liên không nhận trái tăng cổng dừa để cầu cho mẹ mình, mà cầu cho cả pháp giới chúng sinh, cả lục đạo, cả những người đã khổ đau như mẹ mình cũng được siêu thoát. Lần thứ hai là nhờ cái tâm của ngài Mục Kiền Liên như thế, ứng dụng được lời Phật dạy như thế, cho nên lần thứ hai Mục Kiền Liên cứu mẹ thành công. Do đó qua việc cứu mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, tại vì chúng ta có cái nhìn xuyên suốt, chúng ta tu học tự thân thanh tịnh chưa đủ để làm lợi ích cho gia đình và cho xã hội, cho chúng sinh, mà chúng ta phải hiến dâng cái thanh tịnh, cái sở tác của mình cho tập thể, cho cộng đồng, và chúng ta phải liên kết những cái đẹp, cái hay của nhiều người để tạo thành năng lượng lớn, sức mạnh lớn cho cái sự thanh tịnh, để chúng ta đi tới sự cầu nguyện có kết quả. Và chúng ta phải thấy rằng chúng ta không phải chỉ có mẹ một đời, mà mẹ chúng ta nhiều đời và liên hệ đến rất nhiều chúng sinh, cho nên chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho mẹ ta mà còn cầu nguyện cho tất cả chúng sinh cùng cảm ngộ như mẹ ta, cùng điều được siêu thoát. Đó mới là sự cầu nguyện báo ơn có ý nghĩa và có hiệu quả. Vì vậy mà ngày Rằm Tháng Bảy cũng được gọi là ngày xả tội vong nhân. Điều này nếu mà chúng ta thiền quán thì chúng ta thấy rất rõ, không ai phục chúng thế gian này trở thành kẻ có tội, và không ai phục chúng ở trong thế gian này trở thành các kẻ hiền thiện. Và trở thành các kẻ có tội là bởi vì xung quanh chúng ta nhiều người gây tội, cho nên đã cần qua lại và khiến cho ta rơi vào cái cảm bệnh của tội lỗi. Và ta trở thành thánh thiện là bởi vì nhờ có thầy ta, có cha mẹ ta, có những người thiện dụng trí thức của ta nhắc nhở ta, chịu khó yểm trợ cho ta, khiến cho ta trở thành thánh thiện.
Vì vậy mà đời không có ai một chút trở thành kẻ tội lỗi, và cũng có ai một chút trở thành được thánh thiện. Tội lỗi cũng liên tới nhiều người, và thánh thiện cũng liên tới nhiều người. Vì vậy mà chúng ta làm được những gì tốt đẹp thì chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả nhiều người, chứ không phải chỉ có một mình ta và một mình người thân của ta. Đó là điều mà tất cả quý vị lưu ý. Và ta làm được như vậy thì đúng là ngày rằm tháng bảy, ngày xá tội vong nhân, mà ngày một kiểm liên là thể hiện qua cái sự chủ quyền của chúng ta và có hiệu quả. Và cái truyền thống báo hiếu này đã được thực hiện sau ngày một kiểm liên rồi, nhiều tăng tỷ kheo còn đã thực hiện để báo ơn báo hiếu cho cha mẹ mình và thức thúc nhân loại chúng sinh thấp kém, các khổ đau ở trong những cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh như mẹ mình vậy. Rồi truyền thống đó cộng được cả vua chúa như vua Bình Sa Vương, như vua Ba Tư Nặc, cộng đã thể hiện trong vương triều của Ấn Độ bấy giờ cho đến thời vua A Dục và các triều đại Ấn Độ về sau, cộng đã thể hiện được cái tinh thần báo hiếu này. Và trong truyền thống của Ấn Độ diễn tả một sự đau khổ của một người công cực là cái đầu bị treo theo ngược. Cho nên cái khổ đau lớn nhất của con người là đầu bị treo ngược. Cho nên thì vua la cũng có nghĩa là già đào huyền, tức là mơ cái sợi dây cho người bị treo theo ngược. Truyền thống đó cộng là được truyền bá để Trung Hoa. Với bản kinh vua Lan được dịch sớm nhất do ngài Trúc Phạm Hồ dịch vào thời Tây Tấn, tức là năm 265 đến năm 317 sau Tây Lịch, đó là thời Tây Tấn. Và đến đời Lưu Bồ Đề thì vua Lưu Bồ Đề đã thực hiện mùa báo hiếu vua Lan bằng tinh thần Phật giáo. Rồi cả vua đời Tùy Lượng của Trung Hoa cũng đã thể hiện sự báo hiếu này, đã thể hiện truyền thống vu lan này đến Việt Nam chúng ta, vào đời Lý, đời Trần, đời Lê, các chúa Nguyễn, rồi các triều Nguyễn, các vua của triều Nguyễn cũng đã thể hiện mùa báo hiếu này đối với tổ tiên, đối với các tổ tiên vương. Và từ đó nó lan tỏa ra ở trong mọi thành phần xã hội, và truyền thống báo hiếu báo ơn như vậy đã được duy trì cho đến ngày hôm nay chúng ta. Thưa đại chúng, báo hiếu báo ơn không phải là lý thuyết, không phải là kiến lý, mà nó là trở thành hiện thực trong đời sống của mỗi chúng ta. Nhiều vị làm văn hóa đề nghị rằng đưa cái lễ Vu Lan vào những lễ hội văn hóa, nhưng tôi thấy rằng cái đề nghị đó không giỏi lắm, không sâu sắc lắm. Lễ Vu Lan không phải là lễ hội văn hóa, mà nó là một buổi lễ của tâm linh, của tín ngưỡng của tâm linh, mà không phải là lễ hội văn hóa. Lễ hội văn hóa chỉ là cái mọc, cái cạn ở bên ngoài. Chính cái lễ hội văn hóa chỉ là cái cạn mọc bên ngoài, mà cái truyền thống tâm linh mới là cái ăn sâu ở bên trong, mới là cái cao quý ở trên cao, và đồng thời nó trải dài ở trong dòng chảy tâm linh của con người chúng ta. Chứ không phải chỉ đơn thuần là một lễ hội văn hóa. Nếu không có tiếng ngựa, không có tôn giáo, không bao giờ có kiến học. Nếu không có tiếng ngựa, không có tôn giáo, không bao giờ có văn học. Và không có tiếng ngựa, không có tôn giáo, không bao giờ có khoa học. Cái khoa học nó có được, nó phải biến từ cái tư duy tôn giáo, cái tư duy tiếng ngựa. Và biến cái tư duy tôn giáo, tư duy tiếng ngựa đó trở thành cái tư duy hiện thực, thì đó khoa học bắt đầu xuất hiện. Đêm nay buồn lắm chị Hằng ơi, từng thế em nay chẳng được rồi,
lời thơ như vậy. Nó là trở thành văn học. Văn học có ví từ là ước mơ con người, một ước mơ siêu hiện thực. Không có ước mơ nào ước mơ hiện thực cả, cho nên ước mơ nào cũng là ước mơ siêu hiện thực. Và từ nó siêu hiện thực của thi ca, của tư duy triết lý, của tư duy triết học, các nhà khoa học mới bắt đầu chiêm nghiệm làm thế nào để mình có thể lên được công trạng và khám phá những gì một ước mơ con người muốn lên chơi thì chỉ hạn. Từ đó có phi thuyền Apollo lên công trạng. Cho nên nếu không có tư duy tôn giáo, không có tư duy tâm linh thì không bao giờ có tư duy triết học, không bao giờ có tư duy văn học và không bao giờ có tư duy khoa học. Cho nên cuộc sống nó phải đi từ huyền thoại của một chúng ta, huyền thoại của tổ tiên chúng ta, huyền thoại của các giang sơn cổ quốc chúng ta. Cuộc đời không có huyền thoại, chúng ta không bao giờ có văn hóa, không bao giờ có văn học, không bao giờ có kiến thức, không bao giờ có khoa học. Đó là điều tất cả quý vị phải lưu ý. Vì vậy tôi chỉ mỉm cười khi một số người đề nghị đưa lễ hội Vu Lan trở thành lễ hội văn hóa. Tôi cho đó là tư duy cản cực, thiệt cực. Tư duy văn hóa nó chỉ là một mạng của cuộc sống, nhưng mà tư duy tín ngưỡng, tư duy tâm linh mới là then chốt của cuộc sống để con người đi lên. Vì vậy nhờ cái tư duy tâm linh, tư duy tín ngưỡng nó để con người đi lên, cho nên con người luôn luôn phải chỉ hướng thượng. Mà nhờ chỉ hướng thượng đó cho nên con người có những hành sự tốt đẹp với nhau, có những cử chỉ lịch sự tao nhã với nhau. Và trong cái lịch sử tao nhã đó thì không có sự tao nhã nào cao quý bằng có đối xử rất mực dễ thương điều kiện của cha mẹ mình. Cháu chắc đối xử rất mực tử tế đối với tổ tiên ông bà này, và người dân đối xử rất mực tử tế đối với gia sơn tổ quốc của mình. Nhưng mà một đối xử tử tế thì phải làm như thế nào? Từ đó phải có văn hóa. Mình muốn dân một cái tạp hoặc gì đó cho người thân của mình thì mình phải sửa soạn gói như thế nào, rồi cái hoa nào là biểu tượng cho cái gì, rồi mình sẽ đến như thế nào, mình lời thưa bằng như thế nào, nói với nhau như thế nào, thì đó nó bắt đầu có văn hóa, có lịch sử. Cho nên đây là cái điều tất cả quý vị phải thấy. Mà khi chùa tu học mình phải thấy. À, chẳng thôi mình cứ nghe người ta nói lễ hội văn hóa, Vu Lan lễ hội văn hóa thì chào theo cái lễ hội văn hóa, rồi nghe người ta nói du lịch tâm linh thì mình tập trước du lịch tâm linh. Rồi biến du lịch tâm linh trở thành ra du lịch kinh tế, rồi du lịch văn hóa bảo hiểu bảo ơn trở thành ra cái lễ hội làm tiền lập bạc với nhau, đó trở thành ra là thiên đàng bị gạch cắn hết, gạch một cắn thì thiên đàng bị xả xuống. À, cho nên là trong cái bài học hòa này chúng tôi xin gửi đến quý vị là mùa báo hiếu, mùa hiếu hạnh, và đi trong cái truyền thống tâm linh Phật giáo. Và nhờ cái truyền thống tâm linh đó mình giữ được cái nếp nhà, cho nên cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, cháu ra cháu, ông bà ra ông bà, và mình đã thể hiện nhiều cách để mình nuôi dưỡng cái trật tự của gia đình, cái trật tự của xã hội đó, khiến cho sự an toàn của xã hội, an toàn của gia đình và có thức ở trong gia đình của chúng ta và trong xã hội của chúng ta. Cho nên khi hôm chúng tôi đã tổ chức cho cái lớp và trận tâm giới trẻ một đêm thể hiện cái lòng hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ yêu thương. Và bây giờ thì nhiều người cũng lời dùng cha chết, mẹ chết, để làm heo, làm bò, làm việc tế tự, ăn uống nhậu nhẹt, rồi cuối cùng là kia rượu say sưa rồi ba nói những lời không còn chi dễ thương của mình nhau, làm cho cha mẹ mình đang còn sống cũng tủi hổ và đã qua đời càng thêm tủi hổ, làm cho tổ tiên của mình cũng buồn, cũng tủi hổ, cũng xấu hổ khi thấy những đứa cháu như thế
cảm giác của mình, nó lợi dụng mình để nó ăn, nó uống, nó nhậu, nó nhẹ, nó không ra cái gì hết. Cho nên á, mùa Vu Lan về là quý vị cố gắng nghĩ đến cha mẹ và mọi người á, là phải tìm cho ra được cái tích cực, cái dễ thương của cha mình, của mẹ mình, để làm cái hạt đó nó sống lại ở trong cái đời sống của mình. Như vậy thì gọi là kế thừa được những gì tốt đẹp từ cái cha mình, từ cái mẹ mình. Không có người cha nào mà không có cái đẹp. Giờ chúng ta tâm tình mà suy nghĩ thì trong cha mình cái nào đẹp và nổi bật nhất là mình phải ghi ra và làm cho nó có mặt ở trong đời sống của mình. Và trong mẹ mình cái gì đẹp nhất thế này mà mình cảm nhận được thì mình ghi ra và mình xem như là mình biến thành, mình trở thành cái hạt đó của mẹ, để mẹ luôn luôn có trong mình, cha mình luôn luôn có trong mình. Đó là cái việc mà chúng ta kế thừa được cái sự nghiệp của cha ta, của mẹ ta. Và đó là trong gia đình nào có những người con, người cháu như thế, đó là gia đình hạnh phúc. Đó là người cha, người mẹ rất có phước đức mới sinh ra được những người con, người cháu như thế. Ông bà rất có phước đức mới sinh ra được những người con, người cháu như thế. Và cái điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến đại chúng và thời đại chúng ta, thời đại quá nhiều lộn xộn, bận rộn tiền bạc, bận rộn danh lợi, bận rộn lao động sản xuất, bận rộn phấn đấu công tác, cho nên cha mẹ không còn có cơ hội ngồi chơi với con, chăm sóc con, và con cái cũng có cơ hội ngồi chơi với cha mẹ để nghe gì cha mẹ nói, cha mẹ chia sẻ. Đó là một bất hạnh lớn nhất cho thời đại công nghiệp của chúng ta. Và chính thời đại công nghiệp đó đã buộc hết cái tình người ở trong một chúng ta, cái tình cha, tình mẹ, tình con, tình cái ở trong một chúng ta. Và tệ hơn nữa là xã hội, những nhà làm đạo đức, những nhà làm chính trị, những nhà làm văn hóa không ý thức được điều này. Cho nên càng làm đạo đức họ trở thành phi đạo đức, càng làm văn hóa họ trở thành thiếu văn hóa, và càng làm chính trị bằng thủ đoạn để khống chế những ngày lễ như thế này, khiến cho người dân không thể hiện được tình hiếu nghĩa của mình đối với cha mẹ tổ tiên, thì họ càng làm chính trị lại càng phi chính trị. Cho nên đáng lẽ những ngày lễ này phải đưa vào cái ngày lễ của quốc gia, và người dân được khích lệ, được động viên thể hiện sự hiếu kính của mình đối với tổ tiên, đối với cha mẹ, đối với người thân yêu. Có như vậy chúng ta tạo ra được một hình nét đặc thù về tín ngưỡng, về tâm linh, về văn hóa, về truyền thống của đất nước, và người dân yêu đất nước mình qua truyền thống tâm linh đó, qua truyền thống tín ngưỡng đó, qua truyền thống văn hóa đó, qua truyền thống đạo đức đó, thì ta mới chịu được nước, ta mới chịu được nhà. Còn nếu không thì nhà ta là nước mất, không ai chịu nổi khi nền tín ngưỡng tâm linh của đất nước đã bị biến mất, nền văn hóa của đất nước đã bị biến mất, thì dù cho ta có giỏi chính trị mấy cái nữa, chúng ta cũng không giữ được. Chúng ta có giàu có mấy cái nữa thì chỉ là một chiếc xe hơi bóng loáng chạy trên đường, và gia tù chúng ta làm cho chúng ta phát sinh bệnh hoạn khổ nạn thôi. Đó là điều thật cả quý vị phải lưu ý. Và chúng ta thật tập được như vậy, tức là chúng ta mở ra được những cái oan nghiệp ở trong đời sống của mỗi chúng ta, cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho quê hương chúng ta, và cho tất cả mọi người và mọi loài.
Hôm nay Vu Lan được trở về, tôi xin
chia sẻ học hỏi như thế, và cầu mong tất cả đại chúng nỗ lực thực tập để Vu Lan trở thành thiện thân trong đời sống của mỗi chúng ta, và chúng ta có thể trao truyền truyền thống tốt đẹp này đến cho những thế hệ con cháu tương lai của chúng ta. Nam mô Thượng Hoa Nghị Bồ Tát Ma Phật. Và thưa đại chúng, chiều nay á là tôi có tổ chức một buổi lễ cầu nguyện và cũng cho những vị ở trên địa trang phía Bắc, 2:30 là bắt đầu, và mọi người đến đó ai có cái gì thì tùy tâm của mình đem tới để mà dân tộc 2 giờ rưỡi quý vị có mặt tôi đó. Như vậy là sáng đi tập thoại đã xong, đại chúng đứng dậy hồi hướng và giải lao khoảng 10 phút để chúng ta tiếp tục chương trình văn nghệ cống dường Vu Lan. Người đã